Câu trả lời của ngài vừa rồi, chỉ mới ở trên bình diện quốc gia. Thưa ngài, trên bình diện quốc tế, giả dụ như chúng ta sẽ có một bản nguyên tắc phân định rõ nghĩa vụ và bổn phận mà chúng tôi tạm gọi là luật quốc tế. Theo ngài, những gì được xem là một căn bản chung mà chúng ta có thể đồng ý với nhau để nói lên nỗi khát khao của toàn thể nhân loại.
Dù trên lĩnh vực cá nhân hay quốc gia, theo tôi, nguyên tắc chính để hướng dẫn chúng ta phải là quyền làm người. Nếu chúng ta sống trong một đất nước mà quyền làm người hiện hữu và được tôn trọng, chúng ta có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và bổn phận đó. Thật là dễ chịu biết chừng nào nếu chúng ta thoải mái thụ hưởng quyền làm người mà không bị buộc ràng bởi bất cứ một trách nhiệm nào cả. Thế nhưng, bất hạnh thay điều đó có vẻ như là không tưởng. Dĩ nhiên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức trách nhiệm và tinh thần tham dự của mỗi chúng ta trong mối quan tâm đối với kẻ khác. Theo tôi, đó là nguyên tắc căn bản, nhưng cũng xin hiểu cho rằng tôi không phải là một chuyên gia trên lĩnh vực quan hệ quốc tế hay luật quốc tế. Tuy nhiên, bản thân tôi hoàn toàn tin tưởng một cách sâu xa rằng trên bình diện cá nhân cũng như quốc gia, một điều tuyệt đối cần thiết là chúng ta nên có một ý thức về tinh thần trách nhiệm chung và lòng quan tâm đối với tha nhân. Tôi xin được nói thêm một đôi chút về tinh thần trách nhiệm chung. Khi chúng ta cảm thấy mình chia sẻ một gánh nặng trách nhiệm, mối quan tâm, tinh thần liên đới, chúng ta bắt đầu cảm thấy một mối tình cảm sâu sắc, một sự khích lệ lớn lao. Đây không phải là loại tình cảm có tính cách tự phát, không có nguyên nhân, mà là sản phẩm của cả một sự quán chiếu lâu dài và sự phân tích gay gắt đầy luận lý. Đây là một thứ tình cảm lành mạnh. Loại tình cảm có chiều sâu này khác với loại tình cảm hời hợt mà chúng ta kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, thường thoáng hiện qua tâm trí ta mà không do một lý do đặc biệt nào, cũng như không để lại một dấu ấn sâu sắc nào. Tức cũng là những loại tình cảm ngẫu nhiên thoáng hiện trong bất cứ giây phút nào trong ngày, thường tạo nên bất ổn cho tâm trí ta. Chẳng những đã không củng cố thêm sức mạnh tinh thần cho ta, mà nó còn hủy diệt sự an bình của tâm hồn chúng ta nữa. Dĩ nhiên, mọi người chúng ta đều biết tình cảm là gì, và vì thế, chúng ta chỉ nên nuôi dưỡng những loại tình cảm thuần lý và không để cho mình bị phiền nhiễu bởi những loại tình cảm vô nghĩa. Hãy lấy một thí dụ. Trong khung cảnh đời sống gia đình, chúng ta thường xuyên chi phối bởi đủ thứ bực dọc gây nên bởi những chuyện lặt vặt trong cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, nếu chúng ta để cho tầm nhìn của mình mở rộng bao quát lên đời sống quốc gia, rồi rộng ra là nhân loại, chúng ta sẽ lần hồi phát triển một ý thức về tinh thần trách nhiệm chung. Bằng cách này, tôi tin chắc là chúng ta sẽ không còn bị dễ cáu giận trước những lo toan đời thường. Trong Phật giáo, chúng tôi có ý niệm về Bồ Đề Tâm, tức là ý thức vươn đến sự giác ngộ. Khái niệm này bao hàm hạnh nguyện được thực chứng quả vị Phật để mang lại mọi điều tốt lành cho toàn thể chúng sanh. Nó cũng tương đương với khái niệm về một ý thức trách nhiệm chung. Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy rằng những lúc chúng ta đang buồn bã hoặc tâm hồn bị xao động là lúc tốt nhất để chúng ta hướng tâm hồn mình đến ý thức giác ngộ. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình đang đảm nhận một trách nhiệm lớn lao khi chúng ta đang hoang mang hay gặp khó khăn, tâm hồn chúng ta rộng mở, thư giãn và trở nên mạnh mẽ hơn. Nói một cách khác, khai triển ý thức trách nhiệm chung đòi hỏi rất nhiều ở nỗ lực của chính mỗi cá nhân, nhưng cuối cùng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn.
Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, công luận thế giới phương Tây hiện đang thảo luận rất nhiều về các vấn đề tôn giáo, luân lý, đạo đức, chứng tỏ người ta đang có một nhu cầu cần một số tiêu chuẩn đạo lý áp dụng trong tất cả mọi ngành nghề. Người ta đang nói đến đạo đức chính trị, đạo đức kinh doanh, sinh học, y học, báo chí, vân vân. Người ta đang quay về với những giá trị đạo lý. Thưa ngài, ngài nghĩ như thế nào về khuynh hướng này? Làm thế nào để giải thích hiện tượng này? Và tại sao nó lại xảy ra như thế?
Tôi nghĩ rằng Này là thành quả của kinh nghiệm. Sau khi đối đầu với những vấn nạn lớn lao, những khó khăn chồng chất, người ta nhận thức được sự cần thiết phải có một tiêu chuẩn đạo đức.
Thưa Ngài, đúng như thế. Tại Pháp, Đức cũng như Hoa Kỳ, người ta đang nói về đạo đức trong kinh doanh. Ngài có nghĩ rằng hai khái niệm đạo đức và kinh doanh có thể hòa hợp được với nhau không? Phải chăng tiền bạc và đạo đức là hai phạm trù riêng biệt? Nhiều người cho rằng đạo đức chỉ là một cách thế để quản lý kinh doanh. Nếu nhìn thuần túy trên vấn đề lương bổng, thì đó là phương thức tốt nhất để điều hành nội bộ cũng như quan hệ với thế giới bên ngoài. Thưa Ngài, quan điểm này có làm hạ giá trị cái khái niệm cao cả của đạo đức hay không?
Theo tôi, trước tiên quý vị phải hiểu thế nào là đạo đức. Chúng ta có thể phân biệt chúng ra làm hai loại. Loại thứ nhất liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng. Qua đó, chúng ta phải theo một hành trình tâm linh, tuân thủ một số tín điều luân lý do tôn giáo đó vạch ra. Loại thứ hai dành cho những người không theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng tự động chấp nhận một số tiêu chuẩn đạo lý căn cứ trên kinh nghiệm bản thân trong việc kiếm tìm hạnh phúc cho chính họ. Tôi nghĩ rằng chính ước muốn chấp nhận một số tiêu chuẩn đạo đức không phụ thuộc vào một tín đồ tôn giáo, lòng yêu thương dịu dàng trìu mến của con người được coi như là một sắc thái độc đáo của bản chất nhân loại. Tôi cũng thường giải thích mọi chuyện như thế này. Chúng ta có rất nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực hoạt động khác biệt: thương mại, chính trị, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y học, luật học, vân vân, rất nhiều thứ. Nếu tất cả những ngành nghề này đều được xây dựng trên căn bản tình người, chẳng hạn như sự hiểu biết và yêu thương người láng giềng của mình, thì những hoạt động của nó sẽ mang đầy tính nhân bản, tích cực và hiệu quả. Dĩ nhiên, không phải là không có những vấn nạn khó khăn, nhưng tôi nghĩ là rất ít. Ngược lại, nếu tất cả những ngành nghề hoạt động này đều mang tính cách máy móc trống vắng tình người, đây sẽ là mầm mống gây ra những tai họa. Tôn giáo cũng thế. Nếu được xây dựng trên căn bản tình người, trong đó mỗi cá thể đều quan tâm đến hạnh phúc của tha nhân, nó sẽ tạo nên một hệ quả tích cực lên toàn tập thể. Ngược lại, nếu tôn giáo không xây dựng trên nhân tính, không mang tình liên đới, không có lòng nhân ái, chắc chắn nó sẽ tạo nên những vấn nạn cho con người. Bây giờ ta nói đến khía cạnh luân lý trong thương trường. Ai cũng biết là tất cả mọi công ty kinh doanh đều đặt căn bản trên cạnh tranh và lợi nhuận. Sự hòa điệu giữa kinh doanh và luân lý vì thế thoạt trông có vẻ rất mong manh, tuy nhiên không phải là không đạt được. Tinh thần cạnh tranh có thể được coi như là mang tính tích cực nếu động cơ của nó rất tốt. Cạnh tranh xấu là những hành vi lợi dụng người, làm tổn hại kẻ khác. Cạnh tranh tốt đưa đến phát minh và cải thiện những sinh hoạt của con người. Tôi nghĩ rằng kỹ nghệ cũng là lĩnh vực cần đặc biệt quan tâm và chia sẻ trách nhiệm về vấn đề môi sinh, cho nên ta không thể không lưu tâm đến khía cạnh đạo đức của nó. Những doanh gia hoạt động trên thương trường cũng là những con người, họ cũng cần những tình cảm yêu thương nồng hậu của con người như chúng ta. Cho nên tôi nghĩ đạo đức phải được coi như là sợi dây nối liền giữa nhu cầu cá nhân và những yêu cầu của môi sinh.
Có một vài sự kiện có vẻ nghịch lý đập vào trí tưởng của chúng tôi, phần nào liên hệ đến câu hỏi trước đây là chưa bao giờ mà sự phát triển của khoa học kỹ thuật và những gia tăng hiệu năng của nó đối với môi trường sống của cá nhân lại đồng thời cũng làm gia tăng sự rối loạn trật tự của xã hội như thế. Phải chăng cái mà chúng ta gọi là tính thuần lý đôi lúc chỉ là ảo tưởng của sự thuần lý? Xin được biết ý kiến của Ngài về vấn đề này.
Tôi không nghĩ rằng xã hội của chúng ta là một xã hội thuần lý. Lúc thì người ta đưa ra những lý lẽ này, lúc thì người ta đưa ra những lý lẽ khác. Có thể luôn luôn người ta có một luận lý tương ứng với từng hoàn cảnh, nhu cầu cho lợi nhuận của mình chẳng hạn, mà không đếm xỉa đến những hậu quả về lâu về dài của những hành động do mình gây ra. Như vậy, khi cá nhân nâng tầm nhìn vấn đề của mình lên một cách rộng lớn hơn. Về lĩnh vực môi trường chẳng hạn, những cái mà mình từng nghĩ đã có vẻ như hợp luận lý sẽ mất đi sự giá trị và tầm mức quan trọng của nó. Cho nên vấn đề chủ yếu là chúng ta áp dụng lý trí suy luận của mình như thế nào. Chúng ta có một tâm hồn rộng mở hay chật hẹp? Chúng ta chỉ nhìn vào khía cạnh đặc thù của vấn đề hay đặt nó trên bối cảnh toàn cầu? Chúng ta có một tầm nhìn dài hay ngắn hạn? Đầu óc của chúng ta thiển cận hay sáng suốt?
Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nghĩ rằng một vị Phật sẽ được tái sanh trong xác thân của một giống người khác hơn là Tây Tạng hay châu Á? Có thể là một người Âu Châu hay Phi Châu chẳng hạn.
Nhưng dĩ nhiên Phật giáo chúng tôi quan niệm rằng sự hóa hiện của chư Phật không phải chỉ ở trong thế giới loài người mà ngay cả trong thế giới loài vật.
Từ lâu, súc vật đã bị đối xử như là một thứ dụng cụ dùng làm thực phẩm cho con người, y phục, phương tiện chuyển vận, làm đồ giải trí và thậm chí là vật thí nghiệm tàn nhẫn của khoa học để phục vụ cho sự thỏa mãn của con người. Thưa Ngài, Ngài nghĩ như thế nào về quyền sống của súc vật?
Trên quan điểm Phật giáo, sinh mạng của mọi loài chúng sinh, con người cũng như súc vật đều quý giá như nhau và tất cả đều có quyền được sống hạnh phúc. Cho nên thực quả là một điều hổ thẹn khi người ta sử dụng súc vật không chút xót thương, nhất là trong các thí nghiệm khoa học. Dù quý vị không nhìn vấn đề này thuần tí trên quan điểm tôn giáo, hẳn quý vị cũng thấy rằng các loài vật, chim chóc, thú hoang, nghĩa là tất cả những sinh vật sống trên trái đất này đều là bạn đồng hành của con người. Chúng là một thành phần của thế giới này. Con người cùng chia sẻ thế giới này với chúng. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó, nếu tất cả loài vật đều biến mất trên thế giới này, lúc đó chúng ta sẽ ân hận biết bao. Tôi cũng nhận thấy một điều rằng, kẻ nào không có lòng từ ái đối với súc vật, sẵn sàng tàn sát không chút xót thương, thì sớm hay muộn, họ cũng sẽ là những người không có lòng nhân ái đối với đồng loại. Ngược lại, nếu chúng ta biết thương yêu loài vật, trân trọng sinh mạng của chúng chừng nào, chúng ta lại sẽ càng biết tôn trọng đời sống con người hơn thế nữa.
Thưa Ngài, Phật tử có bị bắt buộc phải ăn chay hay không?
Trên quan điểm của một Phật tử, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là nên ăn chay trường. Tôi luôn luôn phát biểu rằng, cho dù trên bình diện cá nhân một người, không cần lúc nào cũng phải giữ mình ăn kiêng với các thức ăn chay lạc. Nhưng nếu khi một số đông người tụ họp lại với nhau trong các tiệc tùng hội nghị, tôi nghĩ người ta cần nên tránh bớt chuyện ăn thịt. Ngay bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức để quảng bá việc ăn chay vào xã hội Tây Tạng. Trong thời gian tổ chức hội nghị này, một Phật tử Tây Tạng đã nhiều lần mời chúng tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng mà thực đơn chính là thịt. Có lẽ vị Phật tử này là dân du mục thuộc vùng cao nguyên Tây Tạng.
Thưa Ngài, để đạt đến thực chứng tâm linh, người ta có nhất thiết cần phải rút ra khỏi đời sống xã hội?
Tổng quát mà nói, thì một số người dấn thân vào đời sống tôn giáo không cần thiết phải thoát ra ngoài đời sống xã hội. Tuy nhiên, một thực tế đúng đắn cho tất cả mọi truyền thống tôn giáo là khi một người cảm thấy sẵn sàng thực sự cống hiến đời mình cho thành quả của thiền định tu tập, điều tốt nhất cho họ là nên rút lui ẩn dực để tu tập trong một khoảng thời gian nào đó.
Phật giáo không tôn thờ Thượng Đế. Như vậy, ai là những thần linh của họ và họ thờ phượng như thế nào?
Phật giáo không công nhận bất cứ một vị Thượng Đế vĩnh hằng cũng như một vị Thượng Đế sáng tạo nào. Ngược lại, Phật giáo quan niệm rằng bất cứ một con người bình thường nào nếu cố gắng theo đuổi một hành trình tâm linh phải tự thanh lọc cái tâm của mình để từ đó phát triển được những phẩm chất nội tại và tiến đến giác ngộ, giải thoát. Những con người này được gọi là đạt đến thánh quả. Chúng tôi cũng công nhận sự hiện hữu của những đấng siêu nhiên, những người mà thông qua hành trình tâm linh đã đạt đến sự chứng ngộ ở một mức độ nào đó, chúng tôi gọi là những bậc thánh tăng. Đối với Phật tử chúng tôi, những nhân vật siêu nhiên này, tức là chư Phật và chư Bồ Tát hiện hữu, mà qua đó chúng tôi cúng bái và dâng lời cầu khẩn. Chúng tôi làm như thế với ý nguyện đạt đến quả vị Phật. Đó cũng là lý do giải thích tại sao, để đáp ứng lại những ý hướng mong cầu khác nhau của mọi loài chúng sanh, chư Phật đã phải hóa hiện ra với những hình thức khác nhau. Những hình thức hóa hiện này tức là chư vị Phật, Bồ Tát trong thần thoại.
Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng những thế hệ trẻ tương lai của Tây Tạng đều có chung ý nguyện là bảo tồn bản sắc Tây Tạng của họ trước những quyến rũ của xã hội tiêu thụ Tây Phương?
Một cách tổng quát, tôi nhận thấy rằng tất cả những người Tây Tạng nay phân tán cùng khắp trên thế giới, kể cả những xã hội tiêu thụ Tây Phương, đều có ý muốn bảo tồn nền văn hóa và truyền thống của họ. Dĩ nhiên, không phải là không có những rủi ro.
Đối với những người đang gánh chịu đau khổ bởi những căn bệnh kinh niên, những người trẻ trong lứa tuổi 18 đôi mươi đang mắc phải bệnh S, thưa Ngài, chúng ta có thể làm được những gì để giúp họ chịu đựng và xoa dịu những khổ đau đó?
Điều đó còn tùy thuộc vào vị trí của mỗi chúng ta trước mỗi khổ đau. Nếu quả thực con người chúng ta không có một đời sống nội tâm nào khác, thì khổ đau sẽ vẫn mãi là khổ đau. Chúng ta rất khó mà trốn chạy chúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã được trui rèn để suy nghĩ theo một hướng đi tinh thần nào đó, thì khi đối diện với khổ đau, ta sẽ rất dễ dàng có khả năng hiểu biết và chịu đựng chúng. Chúng ta sẽ biết cách làm thế nào điều hướng tư tưởng của chúng ta đến những nỗi khổ đau lớn lao hơn là của mình đang gánh chịu, và nhờ vậy sẽ làm giảm được nỗi khổ đau của chính chúng ta. Một Phật tử nếu đang mắc bệnh S hoặc bất cứ một căn bệnh đau đớn nào khác có thể quán tưởng về luật nhân quả. Họ có thể nhìn những đau đớn hiện tại của mình là kết quả của những hành động xấu gây ra trong quá khứ, và nhờ đó có thể loại trừ được tất cả những cơn đau tiềm ẩn chất chứa trong họ. Họ cũng có thể suy nghĩ rằng qua nỗi khổ đau của mình, họ đang gánh chịu những nỗi khổ đau của tha nhân và từ bỏ những hạnh phúc của cá nhân mình cho hạnh phúc chung của toàn thể chúng sanh. Họ cũng có thể nhìn vào bệnh hoạn của chính mình như là một cách thế tốt nhất. Họ hiểu rõ những khiếm khuyết trầm trọng của kiếp sống và đi đến kết luận rằng đó chính là bản chất của khổ đau. Và từ đó, họ thấy được những bất lợi của dòng sinh tử luân hồi. Như vậy, càng nhận thức sâu xa về tình huống hiện tại, những nỗi khổ đau của họ sẽ càng giảm bớt. Và rồi, họ sẽ thấy nó không còn quan trọng nữa. Điều này có thể mang lại cho họ những nỗi an ủi. Nhưng đây, tôi cũng muốn xin được nêu lên một điều rằng, bằng mọi giá, xã hội chúng ta cần phải loại bỏ khuynh hướng phủi tây trước những nỗi khổ đau của đồng loại. Coi những người ốm đau bệnh tật, những kẻ bơ vơ không nên nương tựa như là gánh nặng của xã hội. Ngược lại, trong tinh thần tự ái, chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp đỡ những người thiếu may mắn này.
Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng sự tách rời giữa thần quyền và thế quyền là một điều cần thiết trong thể chế dân chủ? Phật giáo phải chăng là một tôn giáo không chấp nhận mọi khuynh hướng cực đoan? Nếu đúng như vậy, thì lý do tại sao?
Tôi nghĩ rằng tính chất nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo rất hạn chế trong Phật giáo. Phật giáo, như quý vị biết, bao gồm nhiều trường phái triết học, cụ thể như Bộ Phái, Đại Tỳ Bà Sa Luận, được hình thành cho những người có khuynh hướng tiến bộ với tầm nhìn khoáng đạt và sâu sắc. Cũng trong Phật giáo, cùng chia sẻ chung một giáo lý, chúng tôi có Tiểu Thừa và Đại Thừa, hay còn gọi là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Đạo. Những tông phái và các cách thức tiếp cận khác nhau sở dĩ ra đời là nhằm đáp ứng với trình độ tri thức cá biệt của mỗi cá nhân, cũng như bản chất và khuynh hướng dị biệt của mỗi con người. Một khi mà những quan điểm triết học khác biệt cùng cộng tồn hòa điệu ngay từ trong cốt lõi của Phật giáo để đáp ứng với nhu cầu tu học của từng cá nhân, chúng tôi rất dễ dàng cảm thông với các tín ngưỡng khác, bởi vì chúng tôi hiểu rằng để mang lại những phúc lợi lớn lao đáp ứng với khát vọng của nhân loại, họ có thể đưa ra các quan điểm siêu hình, triết học khác biệt. Bởi lẽ đó, chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng trong Phật giáo. Tôi quan niệm rằng chúng ta cần phải chấp nhận nguyên tắc đa nguyên tôn giáo trong mối liên hệ giữa các tín ngưỡng, và cách thức tốt nhất để ngăn ngừa tinh thần cực đoan là phải cải thiện mối liên hệ giữa các tôn giáo.
Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, một câu hỏi cuối về một vấn đề mà chúng tôi cho là rất quan trọng. Thưa, đó là vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo so sánh với các tôn giáo khác.
Nếu chúng ta nhìn vào giới luật của Phật giáo, giới tu sĩ cũng như hàng cư sĩ, chúng ta sẽ thấy rằng phụ nữ cũng như nam giới đều có thể xuất gia thọ giới để trở thành tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Thế nhưng theo kinh sách Ấn Độ còn được lưu truyền lại, cũng trong giới luật này, vị tỳ kheo ni thường có một vị trí khiêm nhượng hơn so với nam tăng sĩ, cho dù họ có tuổi đạo cao hơn. Tuy nhiên, trong tông phái tối thượng thừa của Phật giáo hay Mật tông Đại thừa, vai trò phụ nữ được quan tâm đặc biệt hơn, tức là chiếm một vị trí khá quan trọng. Một số điều luật trong giới luật Phật giáo, không ít thì nhiều, đã bị ảnh hưởng bởi khung cảnh xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ, vốn không coi trọng vai trò của người phụ nữ. Hiện nay người ta đang nêu lên ý kiến về việc bổ khuyết giới luật, và rồi sẽ có một hội nghị để thảo luận về vấn đề này.